Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và cuộc vận động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 của Chính phủ. Năm 2025 này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tiếp tục vận động sự ủng hộ của các cấp ngành và các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng sửa chữa mái ấm tình thương cho các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí cho hội viên, phụ nữ nghèo xây dựng nhà ở, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động cán bộ hội viên phụ nữ đóng góp công sức kinh phí để hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cho hội viên phụ nữ trong ngày về nhà mới, giúp chị em an cư lạc nghiệp. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Trước hết là xin chị có thể cho biết là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã triển khai những cái biện pháp gì để có thể hưởng ứng cái phong trào xây dựng mái ấm cho phụ nữ nghèo đạt hiệu quả?
Để triển khai cái chương trình hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thứ nhất thì cũng đã chỉ đạo cho các cấp hội thường xuyên nắm bắt và rà soát cái danh sách các cái hộ gia đình hội viên phụ nữ ở tại các địa phương có cái nhu cầu hoặc là cái nhà ở là dột nát, nhà ở tạm bợ, đặc biệt là các cái hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, thì từ đã xác định rõ được các cái nhu cầu cần hỗ trợ của các hộ gia đình đấy, thì các cấp hội sẽ tiến hành các cái biện pháp hỗ trợ. Cái thứ hai là chỉ đạo cho các cấp hội là hướng dẫn để mà tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua các cái kênh như là các cái doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân, hoặc là thông qua các cái hoạt động, các cái mô hình của các cấp hội, để từ đó có cái nguồn lực để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Không chỉ là hỗ trợ về kinh phí, thì ngoài ra đối với các cấp hội thì cũng còn sẽ vận động để mà giúp công, ngày công để xây dựng, sửa chữa nhà, để cùng với phối hợp với cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang, bộ đội, biên phòng trên địa bàn tỉnh để cùng tham gia các hoạt động là xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát trên địa bàn. Và thứ ba là để đạt được những cái kết quả đó thì đối với hội thì cũng sẽ đưa ra những cái chỉ tiêu, cái tiêu chí trong cái thi đua để làm sao mà các cấp hội là cùng nhau phấn đấu để hoàn thành và vượt các cái kế hoạch, các cái chỉ tiêu mà hội cũng đã đề ra trên cái cơ sở hàng năm.
Chúng tôi được biết là tại các cái buổi bàn giao nhà đó, ngoài mà hỗ trợ xây dựng nhà rồi, chúng ta còn hỗ trợ cho phụ nữ những cái vật dụng cần thiết trong gia đình để họ có thể là dọn về nhà mới và có được cái phương tiện sử dụng ngay. Vậy thì xin bà có thể cho biết thêm về vấn đề này ạ.
Thì ngoài cái việc hỗ trợ để mà xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên, thì đối với các cái gia đình mà chúng tôi hỗ trợ thì hầu như là cái gia đình nghèo, gia đình khó khăn. Vì vậy là khi nhiều khi là xây cái mái ấm lên thì trong nhà thì nó cũng không có những cái vật dụng, và để đảm bảo được cái nhu cầu cuộc sống của các hộ gia đình thì đòi hỏi là các cấp hội thì tiếp tục để vận động làm sao mà trong cái những cái bữa bàn giao nhà, chúng tôi sẽ có những cái món quà nó để ấm lòng hơn đối với các gia đình, mà những món quà nó thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của các gia đình, như là những cái vật dụng gia đình, ví dụ mền mùng, chăn gối, vật dụng chén bát son nồi vân vân, hoặc là những cái bàn ghế học tập của các con. Những cái đó thì chúng tôi nghĩ là những cái mà nó cần thiết, thiết yếu nhất. Và sau này khi mà các gia đình đã vào ở rồi thì có những cái nhu cầu gì thêm thì các cấp hội sẽ tiếp tục vận động để làm sao mà quyên góp để hỗ trợ cho các gia đình có những cái điều kiện sinh hoạt ở mức tối thiểu nhất.
Thưa bà, ở nhiều địa phương trong tỉnh thì các cấp hội phụ nữ đã có những cách làm rất hay trong cái việc hỗ trợ hội viên xây dựng nhà ở. Vậy thì bà có thể đơn cử một vài cái cách làm hay mà của các địa phương đã triển khai trong cái việc xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo?
Đối với việc mà hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương thì nó phải có sự huy động từ nhiều cái nguồn lực, và mỗi cấp hội thì có những cái cách làm, những cái giải pháp riêng để làm sao mà nó phù hợp với từng cái đối tượng mà họ vận động, nó phù hợp với từng cái địa bàn. Thì trong cái thời gian qua thì đối với các cấp hội cũng đã làm được rất là nhiều cái hoạt động trong cái việc mà hỗ trợ xây dựng mái ấm này. Các chị cũng thể vận động thêm để mà hội viên mà nếu mà ai có công thì giúp công, ai có của giúp của, thì thực tế ra là không phải ai cũng có kinh phí để mà hỗ trợ. Vì vậy với cái tấm lòng của mình, các chị có thể hỗ trợ cái ngày công lao động để làm những cái công phụ, làm sao để giảm cái chi phí ở một mức tốt nhất để mà xây dựng lên một cái mái ấm có thể mà vừa đảm bảo nhưng vừa cái chi phí nó ở mức thấp nhất. Và một cái nữa là mà chúng tôi cũng quan tâm là thực tế đối với một số hộ nghèo, hộ khó khăn thì họ cũng không có cái đất để mà xây dựng. Thì cũng từ những cái khó khăn thực tế của các hộ gia đình đấy thì chúng tôi bắt đầu vận động các cái anh chị em trong cái gia đình của các cái hộ gia đình đó để làm sao mỗi ngày là chúng tôi vận động một ít để họ có cái ít đất để mà họ cho người thân của mình xây dựng cái mái ấm. Đó là cũng một là cái giải pháp mà chúng tôi cũng đã thực hiện. Và đặc biệt là từ những cái hoạt động của hội, những cái nguồn kinh phí vận động từ hội viên, thì thực ra là từ những cái nhỏ nhất để chúng tôi tiết kiệm lại, chúng tôi có những cái đồng chúng tôi để hỗ trợ xây dựng mái ấm. Ví dụ thông qua các cái mô hình, các cái tổ tiết kiệm làm theo lời Bác, hay là thông qua những cái mái nhà xanh, thông qua những cái hoạt động gây quỹ của hội, làm trên những cái đất mà đất chung để mà tạo thành một cái nguồn quỹ đó. Thì từ những cái việc làm như vậy thì chúng tôi tích góp lại để mà hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ. Đó là một cái số việc mà chúng tôi làm.
À vâng, xin cảm ơn bà.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Những năm qua, phong trào phụ nữ tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp hội phụ nữ chú trọng phát triển với sự ra đời và duy trì của nhiều câu lạc bộ dân vũ, thể dục dưỡng sinh. Không chỉ giúp chị em nâng cao sức khỏe, các câu lạc bộ này còn trở thành cầu nối gắn kết, giao lưu, chia sẻ đầy ý nghĩa của hội viên phụ nữ. Ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, trong 2 năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã triển khai sâu rộng về phong trào nhảy dân vũ thể thao do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng. Phong trào đã và đang trở thành một trong những loại hình được nhiều cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh yêu thích tham gia tập luyện. Bởi đây là mô hình gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và mang niềm vui sức sống mới cho chị em trên địa bàn tỉnh. Có điều kiện thuận lợi hơn ở các địa phương khác trong tỉnh, phụ nữ thành phố Quy Nhơn dễ dàng tìm thấy môn thể thao phù hợp với mình để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, với những địa phương ở vùng ven như xã Nhân Hải, việc khuyến khích người dân rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe gặp không ít khó khăn. Nhận thức được vấn đề này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm thay đổi nhận thức, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nhờ tích cực vận động, đến nay chị em trong xã đã kết nối mở rộng và đa dạng các môn thể thao với 3 câu lạc bộ gồm dân vũ, aerobic, dưỡng sinh, tâm thể, thu hút khoảng 85 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Các thành viên tham gia câu lạc bộ hầu hết ở độ tuổi từ 30 đến 45, duy trì luyện tập hàng ngày nhằm rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, các chị còn tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn, phục vụ các chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động vào các dịp lễ Tết. Nói về quá trình hoạt động và duy trì các câu lạc bộ dân vũ, chị Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hải cho biết.
Nói chung là ở xã Nhân Hải thì nó có hiện tại là đang hoạt động thường xuyên, đó là mô hình là dưỡng sinh tâm thể này, aerobic này và dân vũ. Thì nói chung là hàng ngày thì tập luyện thường xuyên. Thì đối với các cái mô hình này thì nói chung là khi mà có hoạt động của thành phố cũng như là của địa phương cũng như của hội thì đều dạng mời mấy chị đó mà tham gia. Hầu như là các chị nói chung là tham gia rất là sôi nổi, đặc biệt là các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của xã.
Còn tại phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, xuất phát từ những lợi ích và nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ trên địa bàn, đều đặn vào buổi tối hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ dân vũ dưỡng sinh của phường đều dành khoảng 2 tiếng tập trung tại sân khấu hội tụ và phát triển để tập luyện. Đa phần các thành viên đều dành tâm huyết tham gia câu lạc bộ, lưu diễn, giao lưu nhiều nơi, nên có động lực để duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng câu lạc bộ. Tinh thần sảng khoái, thoải mái khi được hòa mình vào điệu nhảy, người già người trẻ đều cùng chung một điệu nhảy nên cảm thấy ai cũng rất trẻ trung năng động. Từ 20 thành viên trong thời gian đầu thành lập, nay thành viên của câu lạc bộ đã tăng lên 50 người. Nói về các lợi ích của chị em phụ nữ khi sinh hoạt tại câu lạc bộ dân vũ, chị Thái Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Phú cho biết.
Đối với Hội Phụ nữ phường Trần Phú thì cái phong trào này rất mạnh. Mặc dù là thành phố có giao nhiều chỉ tiêu về phong trào dân vũ để tham gia thi, nhưng mà lúc nào con số nó cũng vượt cái thành viên tham gia. Qua cái sinh hoạt đó là mình cũng nắm bắt được tình hình về kinh tế hoặc gia đình của từng hội viên một, để có cái cơ sở mình có những cái hộ mấy chị em mà có khó khăn thì mình cũng qua trao đổi của mấy chị em đó, sinh hoạt mình nắm bắt được, biết được nhiều hơn những chị mà đang gặp khó khăn, để mình có cơ hội để hỗ trợ giúp đỡ cho các chị em cùng phát triển.
Thành lập và gắn bó với câu lạc bộ dân vũ Phương Mai và là người năng nổ nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, nhận ra lợi ích của việc tập luyện dân vũ hàng ngày và đã tích cực tuyên truyền, vận động nhiều chị em cùng tham gia. Qua đó, chị em dần thay đổi cách giao tiếp, ăn mặc phù hợp với xu hướng hiện đại, tự tin thể hiện mình trước nhiều người trong quá trình biểu diễn và lưu diễn nhiều nơi để giao lưu học hỏi. Chị Nguyễn Thị Sáu cho biết, phong trào dân vũ thể thao được hình thành và phát triển khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào tập dân vũ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã chỉ đạo thành lập một câu lạc bộ dân vũ thể thao để chị em cùng đóng góp công sức xây dựng phong trào. Các thành viên tham gia ở nhiều lứa tuổi nghề nghiệp khác nhau. Họ có thể là người nội trợ, công nhân, cán bộ, công chức, là người lao động tự do hay cán bộ hưu trí. Nhưng từ khi có câu lạc bộ dân vũ, họ đã cùng tìm thấy một sân chơi ý nghĩa, gắn kết chị em hội viên trong phường cùng nhau luyện tập. Từ đó, đời sống tinh thần của chị em hội viên được nâng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào văn hóa thể thao của phường nói riêng và thành phố nói chung đang ngày một phát triển. Bày tỏ cảm xúc khi sinh hoạt tại câu lạc bộ dân vũ Phương Mai, phường Gành Ráng, chị Đặng Thị Thu Kiều ở khu phố 3, phường Gành Ráng chia sẻ.
Tham gia dân vũ của phường Gành Ráng rất là vinh dự và thấy là vui và khỏe. Khi tham gia là các chị rất là hòa đồng, cùng nhau đồng diễn, rất là ăn ý với nhau. Muốn là phong trào này là lan tỏa mãi mãi vậy đó, cho tất cả các chị em phụ nữ.
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã đưa các câu lạc bộ dân vũ vào biểu diễn tại các đợt hoạt động chương trình lớn trong tỉnh và thành phố, thu hút trên 500 đến 1.000 hội viên phụ nữ tham gia. Chính vì vậy, nhảy dân vũ đã và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào mỗi phụ nữ chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày, cũng như thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu đề ra là hàng năm mỗi cơ sở hội có ít nhất một loại hình hoạt động nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.